Thì kính thưa các bạn đạo, bữa hôm nay là ngày đầu tiên của khóa sống vui hòa bình mà thầy cũng có cho bạn đạo Montreal chúng con. Thì kính chúng con kính xin thầy cho chúng con vài lời bàn huấn từ khai mạc khóa sống chung hòa bình tại Montreal năm 1993.
Hôm nay là ngày vui tái hội về tâm linh hướng thượng, mọi người có cơ hội thanh nhẹ trong ba ngày tụ họp, đông đảo bà con về đây giữ thanh tịnh để thăng hoa khối óc càng ngày càng sáng suốt, càng tốt hơn. Ít có dịp thiền chung, chúng ta nên cố gắng thiền nhiều hơn để tâm tư được trong sáng, khai tâm mở trí trong thanh nhẹ. Mọi người sẽ vui và nói trong ba ngày mặt mày sẽ thay đổi, sẽ thấy cái chiều hướng thượng nó thế nào và ở về đời nó thế nào khác nhau. Chúng ta tập trung như thế này mà thiền nói trong ba ngày là mặt mày phải thay đổi, tốt lên hơn, thanh nhẹ hơn. Chúng ta sống chung hướng thượng, hướng về trời Phật thì tâm chúng ta càng ngày càng phát triển, càng thanh nhẹ, óc chúng ta sẽ có cơ hội sáng hơn và vui hơn. Thật tâm với chính mình, phải tới đây phải thật tâm, phải thành thật thực hành, khai triển cái pháp để thấy rõ cái giá trị của cái pháp chúng ta đang hành. Chúng ta đang dùng cái pháp để khai triển khối óc và ổn định tâm thân, phải thực hành chứ không có dùng đôi môi nhờ đỡ cái chuyện gì hết. Mình thực hành phát triển, mọi người Phật thực hành thì luồng điển cộng tu nó sẽ mạnh lên, thì bề trên mới chứng giám cho mình dễ dàng thăng hoa. Ở thế gian, chờ đợi, tranh đấu, giật giành của cải, rốt cuộc không đi đến vào đâu, nhưng mà người ta ùn, người ta cũng đi giật giành. Mà về tâm linh, mọi người bị xa vắng là vì quên căn bản thanh tịnh của chính mình. Mọi người đều có, không thực hành không lấy gì có. Chúng ta thực hành là thực hành cái gì? Chúng ta bỏ những sự động loạn, trở về thanh tịnh, kêu bằng chung vui hòa bình trong thanh tịnh. Chứ không phải cãi cọ nói anh đang ồn ào đó là đạt được cái gì. Thanh tịnh, phát triển tâm linh, thì tâm nó mới thức, thấy rõ nó nhiều hơn. Thế gian họ bàn bạc rất nhiều, nói chuyện rất nhiều, mà rốt cuộc là tai hại của cuối cùng, và không phát triển. Bây giờ chúng ta phải lui về lãnh vực thanh tịnh sẵn có, tâm hướng thượng, khai triển tâm từ bi, óc nó sáng, trí sáng, lý luận phân minh, và dẫn tiếng tâm linh rõ rệt, mọi người đều chung vui trong thanh tịnh. Nhân dịp tôi về đây, cũng chung vui với các bạn trong thanh tịnh, mọi người đều cầu mong phát triển, và để cho những người kế tiếp có cơ hội nắm được cái pháp đi. Chỉ có vô vi mới được hoàn toàn tự do, giữ pháp phải hành pháp, tới đây mượn cái pháp thì phải hành pháp để phát triển, chứ không có gì thắc mắc. Chỉ nắm cái pháp mà phát triển thì tâm linh mới khai triển, khi tâm linh khai triển mới nói chuyện hòa bình. Người trở về lãnh vực nhị nhục, người thấy hòa bình, thấy đất nước được yên vui. Đất nước ở trong cơ thể chúng ta đây, sự cấu trúc siêu nhiên, có một cái hình thù tại thế gian, có một tâm linh sáng lạng, thanh tịnh, mà không chịu áp dụng, rồi đâm ra nhờ đỡ động loạn càng ngày càng quýnh đi, không có biết tình hình làm chủ, phần hồn làm chủ cái xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Lúc nào chúng ta tu, chúng khai triển cái phần hồn, thì chúng ta thấy có vị trí. Mỗi người đều có vị trí ở thế gian, đều có nhiệm vụ ở thế gian. Nhiệm vụ lớn, gái lớn có chồng, trai lớn có vợ, làm cha làm mẹ rõ ràng. Phải có cái nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ thanh tịnh mới giải quyết tâm linh, từ tiền kiếp động loạn tới bây giờ. Bây giờ mới ngộ được cái pháp để phát triển đi lên, chúng ta phải tạo một kỳ công để phát triển tâm linh, nhưng họ mới ảnh hưởng người kế tiếp. Chứ ngày nay bạn đạo vô vi khắp năm châu đều có nơi tu học tốt, lần lần đây các nơi cũng sẽ tụ họp và dìu dắt lẫn nhau phát triển trong thực hành, thấy rõ vị trí của chính mình là phần hồn đang làm chủ của thể xác. Phần hồn phải phát triển, chứ không phải là dựa trong cái thể xác rồi nói này nói nọ không biết mình. Nói thấy hay, cái gì cũng muốn hơn người ta mà không biết mình, thì đâm ra cái óc mình ngu mất đi, không có sáng suốt. Sống với một cộng đồng của chánh phủ thì cứ ý lại nơi chánh phủ, mà không ý lại nơi thực chất của chính mình, không khai triển thực chất của chính mình, là ý lại nơi chánh phủ, rồi làm cái chỗ đó nó không có yên. Rồi chúng ta khai triển được vị trí của chính chúng ta, thì đi đến đâu đem lại sự hòa bình cho mọi người. Ở nơi nào chúng ta cũng đem lại sự hòa bình. Óc chúng ta sáng, tâm chúng ta minh, thì làm việc cái gì nó cũng rõ rệt. Bằng lòng dấn thân làm việc nhiều hơn, để cho lục căn lục trần nó phát triển, thì nó bớt ồn ào, nội thức nó bớt ồn ào, trong gia đình nó yên vui, tạo hòa khí, đó là hạnh phúc. Mà chính con người có, không chịu làm sao có. Bây giờ chúng ta là người đi làm, tìm lại trật tự và hạnh phúc của chính mình, để tương lai đây rồi chúng ta sẽ làm nhiều việc. Mà chính con người hiện tại trong quả địa cầu đang tìm cái siêu năng của con người, tìm cái luồng điển thanh nhẹ của con người nằm ở đâu. Tại sao con người hay gây gỗ, gây chiến tranh để làm gì? Tại nó không chịu dọn chiến tranh trong cơ tạng, trong khối óc của nó, không lập lại trật tự, thì nó bày biểu dùng khí giới để giết nhau. Mà chúng ta lập lại trật tự khối óc rồi, không bao giờ chúng ta dùng khí giới, dùng trí phát triển để ảnh hưởng lẫn nhau. Điều đó điều cần thiết của nhân loại đang khao khát. Mà chúng ta học thiền là chúng ta đi trước, rồi cố gắng làm đi, rồi sau này các bạn sẽ thấy rõ người thiền mới làm việc hòa bình được. Còn đôi môi nói đủ chuyện phức tạp của bên ngoài, nhưng mà óc nó không mở, trí nó không sáng, chẳng làm được việc gì, chỉ tạo loạn cho mặt đất mà thôi. Tham của phá khuấy đủ chuyện. Ngày nay thiên cơ chuyển cho các bạn thấy, thời tiết cũng thay đổi, vì lòng tham của con người, có quá đốc, chung sống yên vui, hòa bình không muốn, không giữ tự thanh tịnh, mà giữ cái lòng tham, phá đầu này, phá đầu kia, phá đầu nọ, rồi độc tố, khí trược phóng ra, tạo cho bầu trời không có được yên. Ngay chúng ta cũng thấy rõ rồi, bây giờ thiên cơ thay đổi, bây giờ chúng ta thấy rõ. Một ngày tới tối, ăn phức tạp, nói chuyện ào ào, rốt cuộc khối óc không có phát triển. Cái tâm càng ngày càng không yên, không tốt, không sung sướng. Mà mỗi ngày chúng ta ăn, rồi lo công phu, lo tu, lo phát triển, làm cho khối óc được thanh nhẹ. Chúng ta thấy an vui trước, mới đem cái an vui cho người khác được. Rồi nếu tâm thức của chúng ta không an vui, nói tôi giúp cho người ta vui, tôi có nhảy cho họ coi cũng không làm gì. Nhảy một hồi rồi cũng trật chân té gãy xương cũng chết, thì không có làm gì được hết. Mà chúng ta tu về tâm linh, chúng ta mới thấy khả năng, mình là một khả năng trong vũ trụ, phát triển các chiều hướng, Nếu chúng ta hướng thượng thì tất cả gia đình chúng ta yên, hòa khí đem lại cho gia can, biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho nhau, khai triển tâm từ bi, không nỡ làm điều ác độc nữa, thì cái xã hội ta ở nó sẽ có hòa bình, tốt, ảnh hưởng cho nhau. Ngày hôm nay các bạn ăn chay, tu thiền, đâu có xài bao nhiêu tiền đâu. Mà trước đối với trước kia phung phí rất nhiều mà không có kết quả như ngày hôm nay. Bây giờ tu thiền xài rất ít, đơn giản, có áo ăn mặc là được rồi, không có đòi hỏi nhiều cái tốt hay là phung phí nữa. Thì tự nhiên khi gia đình có hòa khí, nhịn nhục, nhịn nhường lẫn nhẫn nhau, thương yêu trong xây dựng, quý những cái gì của trời đất có, cộng cỏ mình cũng quý thương. Tất cả những cảnh đẹp của trời đất cấu trúc từ siêu nhiên hình thành. Hôm nay ngày thể xác của chúng ta ở đây cũng từ siêu nhiên hình thành, chứ có ai chế được đâu. Thì chúng ta sống liên hệ với trời đất, mà chúng ta quên trời Phật là trật lất rồi. Chúng ta đi sai đường mới gây chiến tranh. Nếu mà tưởng trời Phật không có đi ăn cướp của người ta, tưởng của trời Phật không có giết nhau, tưởng của trời Phật không có thị phi, hại người khác, tu không đứng đắn, rồi mang áo mão, rồi nói này nói kia nói nọ, rốt cuộc rồi mít lòng lẫn nhau, sai chiến, sanh ra chiến tranh, kêu thánh chiến, ở mặt đất này có. Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy rồi, TV cũng cho chúng ta thấy, giết nhau vì đạo này, đạo kia, đạo nọ, mà chính đạo trong tâm họ không phát triển, rồi binh đạo này, giết đạo kia, cái đó là sai. Sửa cái tâm mình phát triển sáng suốt, biết mình đang sống liên hệ với trời Phật, thì mình lúc nào cũng an vui và hạnh phúc, không có chiến tranh. Con người ở thế gian chỉ tạm một thời gian rồi phải bỏ ra đi, cho cái ai vĩnh viễn ở mặt đất này đâu, một thời gian rồi cũng phải bỏ ra đi. Chúng ta hiểu rõ thì chúng ta không làm những điều phi lý, vô ích, và làm những chuyện hữu ích, không làm những chuyện vô ích. Chuyện cần thiết là xây dựng lấy chính mình. Có giỏi gì giỏi, phải lo tu, lập lại trật tự của tâm thức, mới thấy rõ con người ở mặt đất rất quan trọng. Có khối óc, phát triển được khối óc, là giúp đỡ biết bao nhiêu người. Ngày hôm nay về điện não, về computer này kia cái não phát triển đó, đã giúp được bấy nhiêu người làm việc mau lẹ và bớt phiền toái. Rồi cái óc chúng ta có trật tự thì càng ngày càng không phiền toái và sử dụng năng lượng sáng suốt của chính mình, phát triển luồng điển từ bi để độ tâm và độ tha tại thế. Thì hôm nay bắt đầu các bạn nên dành nhiều thời giờ tu thiền, rồi để bắt các bạn thấy trời Phật có chiếu cho các bạn hay không? Tâm tư luôn luôn liên hệ với trời Phật. Chúng ta không có bỏ trời Phật được. Cái mảnh áo chúng ta đang có này không phải dễ có. Căn nhà chúng ta đang có đây cũng do tâm tu của bạn đạo. Rồi trời Phật chuyển cho chúng ta hình thành ngày hôm nay, cái chuyện không thể nghĩ bàn được. Chính bạn đạo Morian không thể nghĩ bàn được có một cái chỗ tốt lành như thế này. Trật tự, tu học. Thì từ đây về sau, nên tin nơi trời Phật và giữ lấy trật tự nó thân qua để độ tha, chứ không phải đợi một người đắc đạo để độ tha. Chúng ta cộng tu cũng độ tha được nhé, thì mọi người tu, mọi người vui, gia đình vui, xã hội vui, thì chúng ta cũng cùng vui tốt. Việc làm đáng làm phải làm, không nên bỏ phế, rất uổng cho một kiếp người. Thành thật cảm ơn các bạn.
Chúng con xin cảm ơn thầy đã ban chúng con huấn từ. Từ đây cho tới 12 giờ thì các bạn đạo nào có thắc mắc gì thì cũng xin lên nêu ra. D'ici jusqu'à midi, si vous avez des questions, vous pouvez venir poser ici.
thưa ông Tám, nãy giờ ông Tám có nhắc nhiều đến vấn đề nhịn nhục đó, mà con nhớ cách đây hơn 2 năm rưỡi, ông Tám có dặn tụi con là biết nhịn, chứ không biết nhịn nhục chứ không phải là nhịn nhục. Thì hồi đó con nghe con cũng thấy tưởng nó giản dị, nhưng mà sau đó nhiều lần con nói chuyện với các bạn đạo ở đây, khi sao thấy mỗi người hiểu theo một kiểu khác nhau. Lần này con nghe ông Tám lại dặn nhịn nhục nữa, con biết ông Tám thể dặn rõ hơn vấn đề nhịn nhục với vấn đề biết nhịn nhục.
Nhịn nhục là mình muốn học để biết, để hiểu, thì mình phải làm tin để nghe và lần lần nhận vô, phải hiểu, phải quán thông sự việc, phải hỏi ngược lại mình, việc đó nên làm hay là không. Thì nhịn nhục, như bây giờ cái cuộc tu thiền, người ta đứng tu thiền, khỏe, mọi người đang vui, mình không nhịn nhục, mình cãi lộn, thì làm hại cả đám, mình hỏi lại nên làm hay là không. Không nên làm, tôi phải ngưng đi. Cho nên luôn luôn phải hỏi ngược lại, hỏi ngược lại mình trước khi mình muốn phá phấy một chuyện gì. Mình nhịn nhục thét là mình đi tới chỗ quan thông, mình thấy cái hậu quả không tốt không làm. Cái gì hậu quả không tốt không làm là ở trong cái vị trí nhịn nhục rõ ràng. Chứ không phải nhịn nhục tức rồi muốn trả thù rồi làm thinh nuốt vô, nó sanh bệnh á. Sự vận hành trong ngũ tạng nó không có thông. Mình cần phát triển những cái gì của chính mình thì mình phải làm thinh để mình học, để tiến. Chịu học chừng nào người chịu nhịn nhục. Còn không học mà nhịn nhục gì được, biết gì đâu nhịn nhục. Giận người ta không thèm nói cũng là nhịn nhục, thét rồi sanh bệnh á. Sự vận hành ngũ tạng không thông, sanh bệnh, khối óc lộn xộn.
Nhưng mà
nhịn nhục để thăng hoa, nhịn nhục để tiến tới, nhịn nhục để thanh nhẹ. Nhịn nhục không có thua người ta, nhịn nhục có vui gì không có thua ai hết á. Tôi nghe, tôi phân tách, tôi hỏi ngược lại tôi cái câu đó. Như ông đông nói như vậy, hay không? Tôi cần không? Nếu cần thì tôi học, còn không cần thì tôi học cái của tôi. Phải không? Thì mình phải làm thinh một giai đoạn, mình mới thấy rõ người ta đáng dạy mình hay không, cần học hay là không. Chứ người ta chưa nói mình ào ào trước, đâu có nhịn nhục. Trật tự nó vậy đó.
Nhưng mà nãy ông Tám mới tự mình hỏi là đi có đáng hay không, có đúng hay không gì đó. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo trình độ. Ví dụ như trình độ người nào thì cũng thấy mình đúng hết, thì mình làm sao để mà mình biết cái đúng của mình là cái đúng thật, chứ không phải là cái đúng theo cái trình độ của mình thôi.
Mình phải hỏi ngược lại mình. Mình hỏi ngược là mình mới chấp nhận. Hỏi ngược có cái đó nên không? Nên học hay không? Nên học tôi chấp nhận. Không có nên phá khuấy người ta, không nên động người ta. Mình mới là một người quý của xã hội. Mình động người ta mà trong lúc mình không biết cái kỹ thuật đó, mình động người ta không được. Mình phải học thì nó mới tạo được cái nhịn nhục tốt. Nếu mà mình để một đứa con mà không có nhịn nhục á, đâu học được cái vui của trời đất cho mình. Ẩm nó, bầm nó, năn nỉ nó, cho mẹ hôn cái, nhìn như vậy đó, nó phá mình còn cho mẹ hôn cái. Rồi nó tạo được tình thương, rồi nó phát triển tâm từ bi, cũng do cái nhịn nhục mà ra. Người mẹ là nhịn nhục nhiều lắm á. Kêu nó ngủ nó khóc, người mẹ tính làm sao? Cũng phải dỗ, phải năn nỉ nữa, nhịn nhục á. Thì nhịn nhục là cái tinh thần cứu giúp tất cả, chứ không có hại tất cả.
Con còn một câu hỏi thứ hai nữa là con có lúc thì hồi nãy ông Tám biết con ráng thiền nhiều, mà con nhớ có lúc ông Tám biết đừng thiền nhiều quá nó điên á, thiền đủ rồi thôi. Rồi con biết lúc nào là mình phải thiền nhiều, lúc nào mình phải thiền vừa vừa thôi.
Chúng ta rảnh, ta lo nghĩ về hướng về thiền, tu thiền, thì thiền theo sức của mình thôi. Đâu có làm quá sức nó mới điên á. Làm đúng sức của chúng ta thôi, có giờ, có giấc đàng hoàng. Tôi ngồi thiền trong lúc thanh tịnh như vậy, không muốn nói chuyện với ai, tôi ngồi tôi thiền, tôi hưởng cái phần thanh nhẹ của trong tôi phát triển ra tới đâu. Và thần thanh nhẹ bên ngoài chiếu cho tôi ở chỗ nào, đưa cho cái óc tôi càng ngày càng sáng hơn. Tôi thấy tôi mở rõ ràng. Thì sự cảm thức riêng biệt của mọi người nó như vậy. Mà mỗi người một chiều, không có giống nhau. Mỗi người cảm thức bữa nay như thế này, mai như thế kia, lần nó đúc kết lại. Thì cái luồng điện từ bi nó mới phát triển ra. Óc nó mới sáng.
Cảm ơn ông Tám.
Nay chút, mai chút nó mới được. Ở đời người ta nói dục tốc bất đạt, gấp, ai cũng muốn gấp. Tôi tu thành tiên liền, tôi tu thành Phật liền. Bây giờ tôi ra tôi giảng đấy, bây giờ mấy người muốn tôi dẫn về trời liền đi. Thì theo mấy chục triệu người cũng có theo. Theo đâu có dẫn được ai đâu. Rốt cuộc tâm làm thân chịu. Không có ai làm được gì hơn bằng nó tự làm.
Có ai có đặt câu hỏi gì? Est-ce que quelqu'un veut poser des questions?
Cho nên ở đời này tình duyên đổ vỡ, sức mẻ hư hao mới thấy ông Phật hay. Vì ông Phật, ông nhìn thấy cái khổ của chúng sanh mà ông đi tu nhiều hơn. Đó, nó nhìn đó, ông Phật nó đọc kinh Phật nó thích lắm. Tôi biết trước mà tôi đi về tôi đâu có bị đổ vỡ gì đâu. Ở thế gian là chỉ cái tình tiền duyên nghiệp đổ vỡ rồi mới biết ông Phật là hay. Phật bỏ hết. Ông biết cái đường đi, ông biết cái hồn. Tại người ta đọc kinh Phật người ta thích nhiều. Nhiều người cũng đi theo đọc kinh Phật, đi theo Phật mà đâu có biết Phật đâu, đâu có gặp Phật đâu. Đông lắm. Đấy, làm một ông Phật đất để đó là người ta tới người ta chỉ cái thắp nhang cúng vậy thôi. Chứ họ không có biết tự thắp nhang. Còn vô vi tự thắp nhang là soi hồn, nhắm mắt mà sáng, thấy sáng, tự thắp nhang. Mới thật tâm, thật tình tu học. Tôi xạo, tôi chơi, tôi ăn chay chơi. Vì tôi đám đông cô gái cũng nói tôi tu. Đó, tu xạo, thiếu gì. Cho nên ở Việt Nam, Noel, nhà thờ đi đặt nhạc hết mà hỏi được cái gì. Tôi đi cái chuyện kia chứ tôi đi chuyện này đâu. Tôi có gặp Chúa đâu. Tôi đi chuyện kia chứ. Nhưng mà nó gần xong rồi. Nó cũng làm được áp phê vậy. Cho nên chúng ta tu cái này thật lòng. Cải sửa chính tôi. Không có ý lại nơi ai hết. Tôi thật lòng cải sửa chính tôi. Chứ không phải tôi tới đây tôi nhờ Phật giúp tôi cái gì. Tôi tự sửa tôi. Có một người tu được như vậy ảnh hưởng tôi. Bây giờ tôi bắt chước tôi tu để tôi ảnh hưởng người khác. Tay nắm tay người chỉ cho người mới giải quyết được cái trận đồ động loạn của thế gian. Người tu thiền là người đang giải quyết trận đồ động loạn của xã hội. Chứ không phải chơi đâu, có nhiệm vụ lớn lao lắm chứ không phải chơi đâu. Rồi ai hỏi gì nữa? Phải, không có khó khăn làm sao tạo được dũng trí. Phật nói bi trí dũng, có khó khăn mới thực hiện, phát triển tâm từ bi, mới có dũng trí, bi trí dũng. Mà tu nhẹ chừng nào thì gặp bi trí dũng nhiều mấy. Mà vượt qua bi trí dũng là con người mạnh lắm. Mạnh lắm nó mới ra trước pháp cứu đời được. Còn ở trong hoàn cảnh đó đâu có kinh nghiệm mà nói chuyện nữa. kinh vô tự mà đụng chạm mới thức tâm.
Dạ thưa ông Tám, trong lúc không có ai hỏi hết đó, hồi nãy ông Tám nói cũng mới nhớ rằng chuyện là cách đây tuần, hai tuần á, con nhận được một cái thơ. À, họ nói con hên lắm á, con mới trúng được cái rút thăm đó. Họ nói có nguyên thế giới chỉ có bao nhiêu người đó, con cũng quên mất số mấy rồi, mà con là một trong mấy người đó. Họ nói con mà chịu, họ sẽ gửi con một cái sợi dây chuyền có cái hình của Đức Mẹ Fatima hay sao đó. Rồi cái họ nói cái đó là đặc biệt từ ở bên Rome, Đức Giáo Hoàng gì đó con cũng quên tên rồi. Họ nói cái đó quý lắm, chỉ có bao nhiêu người mới được thôi. Cái đó là ông Tám đánh giá là cái đó là con có bị gạt không?
Nếu con nói con bị gạt cũng được, mà nếu con nói con hên hơn người ta cũng được. Còn rút thăm mà bao nhiêu người không được, con rút được là con hên người ta rồi. Còn nói bị gạt là tôi nói cái đó có đem tới tôi thì tôi cũng không thấy ai hết.
Dạ.
Nói cái hình đó là hình tượng Đức Mẹ mà tôi có thấy Đức Mẹ đâu. Ăn thua tâm của con thôi. Mà tâm con đây, con tưởng nó bề trên, con nói là đây là trời Chúa cho tôi được nhớ mẹ nhiều hơn. Rồi thì con phát tâm con nhớ từ bi của Đức Mẹ, con nhớ hằng ngày. May mắn về với con thì con có nhiều chuyện may mắn. Yeah. Tâm linh con cũng được cải sửa. Thấy không?
Tại...
Mình nghĩ lộng giả thành chân, tưởng Đức Mẹ thật chứ không phải giả đâu.
Yeah. Tại cái vấn đề là, con nghe ông Tám nói là càng về sau đó, có nhiều cái bên phía bên kia đó, nó càng khôn khéo lên thêm. Dùng đủ hình thức để mà làm cho mình tin á. Thành ra con thì con thấy nó biểu con gửi tiền chi phí, nó sẽ gửi con tới. Rồi cái con cũng gửi vậy thôi. Rồi cái sau nó cũng gửi con tới. Con nhìn thấy cái hình thấy cũng đẹp lắm. Cái sự dây chuyền đẹp ghê, mà có cái hình Đức Mẹ trong cũng đẹp nữa. Cái
cho con đừng bị gạt nữa. Con đi tới xứ Mỹ mà con vừa đăng ký tên là nó bà sẽ trúng 1 triệu. Chắc chắn như vậy. Không có gạt bà đâu, bà gửi cho tôi 650 đồng là bà sẽ có cơ hội trúng chắc 1 triệu đồng.
Yeah.
À, nếu con gửi, rồi nó gửi một mớ giấy, con đi mua này kia máy móc đồ này kia nọ, nó đi bán cho mấy cái chủ kia đó.
Yeah.
Rốt cuộc rồi mình cũng phải bỏ thêm tiền mới mua được đồ.
Yeah.
Gạt nhiều lắm á. Ngay bên Tây cũng bị nữa. Có bà Đầm Bích Thưa lên tòa án cũng bị gạt á. Bà sẽ, đây là con nhận rồi, bữa sau con sẽ có nhiều chuyện nữa. Trúng 1 triệu đô la. Cũng như con B cũng nhận làm mấy cú trúng chiếc xe kỳ này đi qua kỳ lãnh chưa, cười cả đêm.
Kỳ này là B trúng thiệt.
Trúng gì? Trúng gió. Nó cũng trúng sự di chuyển của nít bê chơi á, mà tốn bao nhiêu tiền không biết á, ảnh cũng đi gỡ thơ rồi làm đủ chuyện hết, không có được gì bị gạt thôi. Bởi vì người ta thấy, con thấy 10 mấy đồng nó rất ít.
Yeah.
Nhưng mà một cả triệu lá thơ như vậy, ít nhất cũng được 300.000 lá thơ hồi âm, gửi tiền. Người ta suy nghĩ không thấu, người ta gửi tiền đưa một người 10 đồng bao nhiêu tiền không biết không?
Yeah.
Cái bài toán này dữ lắm á, con làm nhà băng con phải biết.
Dạ thì mấy cái mà Swift Tech thì con biết nó gửi khắp nơi, ai nó cũng nói là có khả năng trúng, nhưng mà kỳ này tại sự chuyện nó ghi rõ là người này số mấy, chỉ có bao nhiêu người đó trên thế giới được thôi. Con mới thử, thì con cũng tính, con thấy giờ Đức Mẹ, hình Đức Mẹ thì con cũng tưởng giống như ông Tám nói là lộng giả thành chân, con nói bây giờ mình cầm mình quăng thùng rác thì thấy con có tội quá. Mà nó nói nếu con gửi lại thì nó sẽ gửi con luôn. Rất là kỹ đó, là có hai cái điều đoán, dự đoán cho những chuyện sắp tới xảy ra. Không ai biết được, chỉ có ông đó đặc biệt ông biết được thôi.
Dự đoán vô gì?
Dạ, để chút nữa con có bỏ trong cái giỏ mà con lật con kiếm nó chưa ra. Để chút nữa có ai hỏi trong lúc đó con kiếm
cái
ra được.
Cái gì phải nói cho kêu, nói cho hay họ mới bỏ tiền. Con gửi đi bao nhiêu tiền?
Con cũng quên mất rồi, nhưng mà nó ít không có nhiều đâu. Khoảng chừng không biết 15 đồng hay 30 đồng.
15 đồng là con mất 15 đồng rồi đó.
Dạ.
Chắc chắn là không có làm được.
Cái con gì. Thấy cái này nó còn đỡ hơn ông Tám, bữa con đưa Dương Thanh Sơn 5.000 đến bài.
Đâu ông Tám nào chịu đâu.
Nói casino thì trước con không đưa cái vị lao bài.
Cái đó là ông Tám đâu có bao giờ kêu đâu.
Dạ.
Đâu có kêu con đưa đâu. Con
ông Tám nói con đưa 5.000 con sẽ được 10.000 á.
Không có.
Dạ. Để chút nữa, nếu mà bữa nay thì từ đây đến mấy ngày sống chung á, con kiếm nào trong giỏ con, nó có một cái con đưa ông Tám coi sự dây chuyền với lại cái hình Đức Mẹ với lại hai cái câu mà của ông ký giả nào đặc biệt ông được biết tới cái gì đó. Con sẽ nói coi thử coi.
Ông Nisadamit nói còn trật mà nói chuyện mấy ông đó nói sập trúng.
Dạ.
Nisadamit vừa rồi nói ở Kali sập hết à. Ngay vô giường sập đúng bảy tay thì ngay cái giường ông Tám cũng phải động đất luôn, chết luôn à. Người ta lên, người ta chỉ nè, nó sẽ động đất cái đường này nè. Ngay vô giường tôi người Mỹ, tôi nói không có, tôi không có tìm động đất. Tôi tìm chỗ bình an. Thấy không? Tôi đang tu là tôi tìm chỗ bình an, tôi không có sợ động đất. Giỏi động động, tối nay mai nay tôi còn ở đây tôi chưa đi đâu. Động là động đi. Tôi đâu có gì động, tới bữa nay chưa thấy gì hết. Chuyện đó là nói trước mắt đây có mấy sợi lông nheo không biết mà nói chuyện thiên cơ nói ẩu. Đừng có tin cái đó là bị gạt. Hỏi trước mắt ông có mấy sợi lông nheo không biết không? Ông dám nói thiên cơ. À, nói trật lắc à. Cái đó may rủi.
Con có một câu này câu cuối cùng nó quan trọng lắm mà nãy giờ con quên. Là con để ý con thấy là nhiều khi mình nói chuyện đó, cái quá trình mà làm cái thiền đường này nè, cái kỳ sự xuất so này nè, nó cũng có nhiều cái thử thách. Thì cũng có nhiều sự của bạn cả thảo luận, rồi nhiều khi cũng không có nhất trí, không có đồng ý hết, như là tất cứ cái chuyện tổ chức nào cũng như là cũng bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện này con thấy có điểm đặc biệt là từ lúc mà con không phát biểu ý kiến nữa đó, từ lúc mà con không đồng ý, con cũng không nói luôn nữa đó, không phải con giận bụng mà tại vì con tính thử một cái kiểu mới đó, thì con thấy nó được. Là cái chủ mới của con, tức là bây giờ thôi ai nói gì nói, con không đồng ý mà con cãi lại con cũng thua như thường, con biết trước, thành ra con ngồi làm thinh, con niệm Phật, con thiền thôi. Thì con thấy
đó là việc gì cũng làm được hết đó. Trên nói dưới nói trên nghe là không có cãi ào ào, không có làm được việc gì hết á. Gia đình cũng hư nữa. Trên nói dưới nói trên nghe là cái gì cũng làm được hết.
Nhưng mà con không nói, con làm thinh, con ngồi thiền với con niệm Phật, thì con thấy sao mà tự nhiên cái mọi chuyện cái nó diễn tiến giống như là cái ý của con muốn vậy đó. Thì con không biết vậy là nó có tội không, trong nghĩa là giống như là mình lấy điển mình chuyển thành ra chuyện khác, giống như hồi đó ông Tám nói lý đạo tạo đời đó, con nói tại mình thiền cái mình nói cái ý muốn vậy cái nó ra
cái
vậy.
Tâm thành của con muốn cái cơ sở tâm linh này được như vậy, nhưng mà con thấy một mình con làm không được, con chỉ tâm con nghĩ vậy thì nó sẽ đi ra vậy. Với mỗi người làm về cái cơ cấu bất vụ lợi thì cái chiều hướng sẽ phát triển tốt, mà mọi người phải làm thinh. Cho người ta nói cầu nguyện mỗi người có cái ý thiện lành thì công chuyện nó sẽ thiện lành tốt đẹp. Mà tranh cãi chừng nào nó chỉ rách nát, không có phát triển. Cho nên từ đây về sau không có gì đâu. Anh em nói gì nói, mình làm thinh, mỗi người làm thinh chút, gom một cái ý tốt, rồi 4 người làm, rồi 8 người làm, rồi 9 người làm, 10 người làm việc nó xong. Cũng đồng làm có chuyện một à, mà cãi tùm lum thế rồi C7, C8 là không ai làm hết. Ngồi đến nạnh người này người kia người nọ thấy hư chậm trễ mà không phát triển được. Cho nên cái thiền đường ở Dallas rất tốt, không bao giờ cãi. Thế là bữa nay cần cái chuyện này khi người ta bầu ông hội trưởng thì ông hội trưởng quyết định rồi thì ở dưới nghe răng rắc hết. Rồi một bạn đạo đề nghị tôi muốn làm như vậy, thay vì cái gì? Thay vì ông hội trưởng nói vậy, vừa nói cái thì ở trên ông hội trưởng cũng nghe là làm hết, răng rắc. Nó êm ru, vui lắm, cho nên chủ nhật người ta tới không bao giờ chịu đi về. Ở chơi tới tối thì tối rồi mới đi về. Thấy cái tình anh em nó quý báu, thương yêu. Thấy cái sức lực, cái trí óc của con người. Cộng tác với nhau làm việc rất tốt, thanh nhẹ và mọi sự yên vui.
Dạ.
Cho nên nhiều người tới thiền đường nó chơi mà không muốn đi về, vui lắm.
Vậy tức là lúc nào, hiện giờ thì ở thiền đường ở đây con để ý, cũng mấy bác cũng hay nói vậy, mấy bác đi qua Pháp cũng nói nhớ thiền đường, mà bạn đạo vắng mặt ở nhà cũng nói nhớ thiền đường trở lại đây.
Ừ.
Trở lại đây con thấy như tuy 4 giờ chiều cũng còn người ở đây, về mà cũng...
Tốt. Mình phải làm lập cái hạnh á, mình tu là lập cái hạnh đức, phải cho nó yên vui.
Yeah.
Rồi cộng tác với nhau mới làm giúp cho xã hội tiến. Xã hội họ cãi lộn nhiều quá, bây giờ mình thanh tịnh nhiều hơn mới nhiều tiến được xã hội tiến hóa. Nhưng mà mình cũng cãi lộn hơn xã hội nữa, đâu có làm gì được đâu, phải không?
Yeah. Nhưng nếu mà con để ý mà nó cứ 30 người hoài, nó không tăng lên á, tức là có cái gì nó không ổn trọng. Trong cái dịch tự con làm cũng chưa có đúng lắm hay sao?
Thì mình cứ việc làm tinh làm lì lo tu. Tôi chỉ phát triển có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Tôi đã nắm được cái pháp. Thì nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Kỳ này tôi ngộ được pháp, tôi nắm pháp tôi đi. Tôi không có nghe lời ai nữa. Một có bao nhiêu công chuyện đó tôi phát triển tới là nó tới.
Yeah.
Có chút đó mà không chịu làm thì nó cứ rắc rối trong tâm hồn mà không phát triển được.
Yeah.
Không làm thì không thấy cái hồn đâu. Làm nhiều mới thấy cái hồn. Thoát nạn rõ ràng.
Yeah.
Rồi tu quen rồi nó mới vui. Như vắn mặt một chút là nhớ nhắc tùm lum hết.
Yeah.
Còn hơn ruột thịt nữa. Chỗ nào quý bằng.
Yeah. Vậy từ đây tụi con cứ ráng
thiền nhiều. Bây giờ mấy bà cụ trong thiền đường này bà vắng tuần lễ rồi Mỹ Kim là đi kiếm cùng. Không biết sao rồi bà ở đâu rồi.
Các bác anh chị, còn ai có muốn đặt câu hỏi gì nữa không? Est-ce que vous autres, vous avez d'autres questions?
Thưa thầy, yeah. Con thì con tu giáo lắm, cho nên bây giờ nhân dịp gặp thầy, con muốn hỏi về cái phương pháp công phu đó. Con thường thường con thiền đó thì nóng lạnh gì cũng vậy à. Cái sau khi mà làm pháp luân đó, thì con cứ thấy ra mồ hôi ở chân, cái để nóng ở lưng xương sống. Xong một hồi xong thì là nó ra mồ hôi mà dần dần nó lại hết, nó mát, thì như thế có đúng hay không?
Coi
hay là sai?
Chân ra mồ hôi, tay ra mồ hôi, coi chừng cái tim của bác ấy.
Dạ. Yeah.
Cái tim, thử cái tim chưa hôm trước không? B có thử tim không?
Là con đi sách thì hàng năm họ mà con không có sao. Làm các yoga người ta cũng bảo là không có gì về tim hết.
Tay chân ra mồ hôi là cái tim yếu rồi.
Không, mà thưa thầy, khi con làm phần chuyển pháp lâm con mới có, còn thường thường là không có.
Thì có làm hoạt động mà nó ra mồ hôi là cái tim không có tốt.
Chứ không phải là...
Tay chân phải khô.
Thưa thầy thì con tưởng là mình... chuyển pháp luân thì trượt nó ra, thì nó ra mồ hôi có phải hay không?
Không. Trượt là một chuyện, trượt nó đi bằng đại tiện, tiểu tiện. Mà trời nóng rồi nó mới ra mồ hôi. Đó là trượt ra. Còn trời lạnh mà ra mồ hôi cái đó không đúng. Coi chừng cái tim á.
Dạ.
Mà con... Tới đây tới tôi coi tôi chỉ cho bác thấy bác cái mặt. Nhưng bắt cái mặt cho biết. Đó, tay ướt rồi, tim yếu rồi. Thế? Họ thấy, họ thấy chứ có bằng chứng, làm sao cãi được. Làm sao cãi được, bây giờ bắt bấm nè. Tôi đưa bằng chứng mà coi, bắt bấm mạnh là không có. Không có đi bông không? Bây giờ, họ đưa lỗ tai đi, tôi làm chút cho nó. tôi vừa trị bệnh một ông tỷ phú ở Vancouver, trị xong rồi ông mới đi qua San Francisco ông check lại bác sĩ, ông là bị heart attack. Tôi trị cho ông khỏe mạnh, tôi kêu ông đi đánh golf, đánh golf rồi ông bây giờ ông đi qua ông tới rồi hôm qua ông điện thoại đó. Tôi cảm ơn không biết nói cảm ơn rất nhiều. Bây giờ nào thì không phải thở mất cắt mà thấy không, bây giờ nó nhảy hả khác. Không, bây giờ bác phải uống cái hát plus, ăn cái rau cỏ mà bê cái thuốc cây cỏ con bê đó, bổ cái tim. Cái tim rồi bác uống tay bác khô tốt lắm, không có ra mồ hôi. Tim nó yếu không có gì hết á. Van tim á, cho nên con của ông tỷ phú nó kỳ này nó qua Vancouver rồi để nó đi San Francisco mổ tim á, tôi nói để tôi trị coi, khỏi cần mổ, van mở như thường, rồi bây giờ hết rồi, không tôi không có trị bệnh ở đây nữa, không, uống thuốc đi nón bê đó. Khi tới ông bê coi rồi cho thuốc uống này, bây giờ bắt đầu thấy khác nhiều lắm, thấy không, mạnh quá. Vậy nó phải ra mồ hôi, cô ta thông thường nó phải chạy vậy á, thấy không. Kêu ông bê nó khám về cái điện đó, hả, không phải thân đúng, bị nóng tánh nó. Cái cua răng energy giữa tim với gan nó cứ bị cúp piêu hoài, nó không có thông, phải phẳng lặng rồi nó thông, cái tim nó vậy, nó relax.
Thưa thầy, con cũng lấy làm lạ là mọi khi đó. Còn có cái tính xấu là đi qua cái cửa tiệm nào đã được cái dòm dòm ở trong cửa kính á. Thì có một hôm con mới đi ở cái tiệm giày Ý đó, ở gần nhà con á. Sao con vừa đứng cái là cứ hàng bao nhiêu kim châm cứ châm vào đầu á. Con mới sợ quá, con bỏ con đi. Con hoảng quá, con mới niệm Phật thì con hiểu cái đó là cái gì.
Cho nên ở góc nào cũng có ngũ hành, cũng có tà khí hết. Cái chỗ mà mình đứng mà bị như nó chuyển chạy vô trong óc, cầm vô trong óc như vậy đó, cái đó là có tà khí, chỗ đó nó dơ, cái đất nó trượt, không có sạch, cái khu vực đó nên đi, không có nên đứng nữa làm chi. Nó châm thét rồi nó làm nặng cần cổ, nặng cái ngực, mà khi mà mình cảm thấy mình thích là nó vô luôn, nó nhập xác luôn.
Con làm lạ sao mọi khi đứng chỗ khác không có gì cả, mà đấy sao đứng có nên những cái mấy chục cái kim nó trong vào đầu.
Cái chỗ đó bỏ thì không có đứng nó được.
Dạ cảm ơn thầy.
Nhưng có chi. Còn nếu cẩn thận người ta đốt miếng giấy cháy là ta bước qua cái lửa cho nó hết rồi. Giấy nào bước qua cái lửa thì giải. Ma nó sợ lửa.
Thầy ở bên Việt Nam đó, cái hồi nào đó con nghe bên ông Hồ Văn Em đó có cái thuốc sông đó để chống tà khí đó, thì bây giờ ở đây con không biết kiếm ở đâu cái đó
à? Ở đây không có chế tài cái thuốc sông nữa, thì bác về bác lấy muối á.
Dạ.
Muối biển á. Rồi bác dặn nước nóng hăm mấy ba mấy độ rồi bác nằm bác ngâm 15 phút nó cũng giải ra hết.
Dạ. Dạ
muối
cảm ơn.
Nè, muối nó dường.
Muối ạ.
Nằm á,
dạ.
Nằm trong cái bồn á,
dạ.
Tập hết.
Dạ, cảm ơn thầy.
Khỏi cần thuốc sông.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi với thầy là lúc gần đây đó con có nghe một số bạn đạo nói về vấn đề mà thanh lọc hay rửa ruột đó thầy. Thì sẵn dịp thầy về thì con xin hỏi rõ thầy hơn về vấn đề đó, có nghĩa là làm thế nào để mình biết là mình cần phải dùng tới những cái phương pháp đó.
Mình quá 30 tuổi thì mình phải lọc một lần để cho cái ruột già nó tốt, sự liên hệ của ngũ tạng nó được thông, con người nó khỏe mạnh. Con nhìn mặt thầy không, nhờ thanh lọc của mặt mày nó tươi à.
Thì nếu con muốn biết chi tiết hơn về cái đó thì nếu không có thầy ở đây thì con có thể hỏi ai và
ở đây bạn chị Mỹ Kim, chị test, chị thử rồi chị cho thuốc con uống rồi con mới thanh lọc được. Ở đây có máy mà thiền đường mình nó sẽ ráp xong á, cái máy đó tới đây thanh lọc không có tốn tiền gì bao nhiêu đâu.
À, trường hợp ví dụ như có người ví dụ như mẹ con muốn là đi rửa ruột như vậy thì cũng sẽ
được, cũng phải tới đây là người ta test đàng hoàng, người ta chỉ cho mình chừng làm tuần lễ là bà cụ vui lắm, không có gì buồn.
Cảm ơn
bà cụ này thanh lọc hết rồi. Khỏe lắm.
Vous avez des questions? Ai có muốn hỏi gì nữa không?